Chú thích: Kinh A Di Đà Sớ Sao, quyển thứ tư. 1. Tứ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di. 2. Thời Nhơn tự chẳng biết, xưa nói: Di Lặc thật Di Lặc, quá thân nghìn trăm ức, mỗi giờ hiện trước người mà tự người không biết. 3. Hơi ấm: Cái thân của người ta lúc chết chỉ có nơi trái tim là còn hơi ấm trốt sau, vì cái thức A Lại Da nó còn ở tại đó. Đến chừng mà nơi đó lạnh là thức ấy lìa khỏi xác, gọi bằng khứ hậu lai tiên. Lúc chết thì nó đi rốt sau, lúc đầu thai thời nó đến trước. Trong luận Di Thức có nói rõ. 4. Ghét thương cha mẹ: Sau khi thở hơi cuối cùng, thần thức nó bỏ cái thân tiền ấm tử thi lìa ra, nó quá sanh làm cái thân trung ấm ở giữa không gian. Bấy giờ đối với nó, cả vũ trụ toàn là đen tối, chỉ chỗ nào có nhân duyên với nó là nó thấy ánh sáng. Lửa dâm dục của cha mẹ đương hành dâm thì nó đến liền nhanh hơn chớp. Hoặc thương cha ghét mẹ nếu nó sắp đầu thai để sanh làm con gái, hoặc thương mẹ ghét cha nếu nó sẽ là con trai. Vì tình thân ái khiến nó phải như thế, gọi là nhân ái tình làm giống. Kế đó nó sanh tâm niệm vọng tưởng. Chính nó hành dâm chỉ giống được nếu nó là giống cái. Với vọng tưởng ấy gọi là tối sơ nhất niệm điên đảo, vì nó tưởng chính nó hành dâm chứ không còn thấy có cha mẹ nữa, nên nói là điên đảo. Bây giờ nó đã đầu thai rồi gọi là nạp tưởng thành thai. Xem bài tựa thứ nhất của bộ Di Thức Tam Tự Kinh thấy rõ. 5. Tiểu Thánh Sơ Tâm. 1. Đối với Đại Thừa thì bốn quả thánh tinh văn gọi là tiểu thánh. 2. Đối với Phật Thừa thì các Bồ Tát trong Đại Thừa gọi là tiểu thánh, vì chỗ chứng ngộ còn cạn thấp sơ tâm, hoặc mới phát tâm cầu học đạo Bồ Đề, hoặc mới phát tâm học đạo Đại Thừa Bồ Tát. Tiểu thánh sơ tâm đây cũng chưa biết được chỗ sanh lai tử khí của mình, vì lòng vọng hoặc còn nhiều, đương dứt hoặc chứng chơn chưa được mấy, nên có chỗ bảo: sanh bất tri tùng hà xứ lai, tử bất tri tùng hà xứ khứ, gọi là Bồ Tát cách ấm hôn mê. Cái thân ngủ ấm hiện nay cách biệt với thân ngủ ấm đời trước nên nói là hôn mê, không nhớ được quá khứ bởi còn vô minh, trừ bực đẳng giác Bồ Tát. 6. Chưa biết chỗ xuất nhập. Các hiền thánh trong pháp xuất thế gian cũng nhiều vị chưa tự biết sự luân hồi của mình nếu chưa chứng ngộ pháp thập nhị nhân duyên, và chưa chứng pháp túc mạng thông, huống chi là các hiện thánh trong thế gian thì làm gì biết được. Như các ngài Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Châu Công, Khổng Tử đều được thiên hạ từ xưa nay tôn sùng là bậc thánh, thế mà các ngài cũng đều chưa tự biết kiếp trước là gì. Các ngài Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo trở về già đều có đi tu cả mà cũng chưa chứng túc mạng thông. Chỉ như Đức Thánh Tổ, Hoàng đế là vua Khang Hy đã từng than rằng: ngã bổn Tây Thiên nhất nạp tử, dân hà đọa lạc đế vương gia. Tam vốn là một nhà sư của đạo Phật, thế sao sa vào nhà đế vương? Cũng có hơi biết nhưng mập mờ, vì chưa được tự sáng suốt. Trừ các ngài và những bậc đã có chứng túc mạng thông và cả lục thông, từ bậc La Hớn sắp lên. 7. Nên gọi là điên đảo. Khi trung ấm đến để đầu thai với giữa cha mẹ nó tư tưởng là nó làm sự ái ân, chứ nó không còn nhận thấy sẽ là cha mẹ của nó. Đó là với cái thân ngày nay đây, gọi cái tương tự làm ái ân hồi đầu thai đó là tối sơ nhất niệm đảo điên, xem ở số 4 trên. 8. Bảy thú. Bảy chỗ để đến thú đầu thai: 1. Địa ngục thú, 2. Ngạ quỷ thú, 3. Súc sanh thú, 4. Nhân thú, 5. Thần thiên thú, 6. Thiên thú, 7. A-tu-la thú. Kinh Lăng Nghiêm cũng chính nói: các thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân loại, thần tiên, thiên loại và tu la, xét ra các thú ấy đều bị khổ tối tâm trầm nịch. Về với các cái thân tướng hữu vi, chúng vọng tưởng để thù sanh, chúng vọng tưởng để theo nghiệp. Bảy thú ấy đều ở trong ba giới, đều chịu cái công lệ luân hồi sanh tử mà không tự biết được cái kiếp đời sống thác của mình, gọi là túy sanh mộng tử, sống say chết mộng. 9. Ngài Tứ Minh, đời Tống, ngài Tỷ Lệ Pháp Sư ở núi Tứ Minh. Núi này ở phía Nam Phủ Khánh Nguyên, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để chứng hưng chánh nghĩa của Tông Thiên Thai nên gọi Tứ Minh Tôn Giả. Ngài Pháp Trí Tôn Giả, Quý Trí Lễ, Tự Ước Ngôn, người đời sau nhân chỗ ngài ở nên xưng là Tứ Minh Đại Sư. Ngài xuất gia từ hồi 7 tuổi, 15 tuổi thụ cụ túc giới, chuyên tinh học bộ luật Thiên Thai Tông, hậu học đa sùng tôn trọng. 10. Trí đức đoạn đức, soi rõ được chân lý là trí đức, dứt hết phiền não là đoạn đức, tức là bồ đề và niết bàn. Luận Giảng Sanh lời chú giải rằng: luận về trí thì không nghĩa nào không thông, nói về đoạn thì bao tạp khí cũng không còn. Với trí đoạn đều đủ mới có thể làm ích lợi cho đời. 11. Diệt ngôn yên tần, diệt nước diệt, tức là giống u diệt, nay là tỉnh Chiết Giang. Nước Ngô nay là địa phận đất Quyền Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Nước Yên nay là đất các tỉnh Phụng Thiên, Trực Lệ và Bắc Bộ của nước Triều Tiên. Nước Tần nay là các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây. 12. Giao Giết Trâu, sách Luận Ngữ nói: Đức Khổng Tử qua ấp Vũ Thành nghe tiếng cầm, sắt và ca sướng. Ngài chúm chím mỉm cười rằng: với việc cắt cổ gà đâu lại dùng đến cái dao thọc cổ trâu. Lời chú Vũ Thành là cái ấp nhỏ, hà tất dùng đến cái dao lớn. Cát Kê, cắt cổ gà tỷ dụ với cái tài năng lớn lại đem sử dụng vào việc nhỏ, nên nói Cát Kê yên dụng ngu dao. 13. Nước Ngô Thành Ao, người xưa là ông Ngũ Tử Tư, tổ quán nước Sở đời Xuân Thu. Ông nói nước Việt nó sanh nở, sống chung chừng 10 năm, giáo dục huấn luyện lối 10 năm, sau 20 năm đó nó sẽ đánh nước Ngô thành ao dũng mà chớ. Lời chú: cả cung thất thành lũy của nước Ngô đều thành ao nước nhơ đục. 14. Sáu thù, 24 thù là một lượng, 16 lượng là một cân. Phía nam nước Ấn Độ có hòn núi tên là Ngu Đầu, vì hình núi giống cái đầu trâu. Núi ấy nó sản xuất thứ cây chiên đàn đỏ có kết tinh hương quý giá ấy. 15. Tố Pháp Thân, pháp thân suông, chữ tố nghĩa là không trơn, như không thật sự làm việc mà có ăn đương bổng, gọi là tố sang. Không chức tứ phẩm gì gì cả mà giàu có, gọi là tố phong. Đời Tấn, ông đủ dự xưng tụng Đức Khổng Tử là Tố Dương, do vì kẻ thất phu mà làm thầy cả muôn đời. Bởi không nương cậy để uy quyền mà thế lực cũng đồng bực với đế vương. Tố Pháp Thân chỉ có cái hiện thể của Pháp Thân mà chẳng đủ những công đức của Pháp Thân. Ngài Thiên Thai bảo là lý tức Phật chính là cả chúng sanh giữa ba ác đạo. Sách Tứ Giáo Nghi nói: nay dù rằng tức Phật, đây là Phật bằng lý, cũng là tố Pháp Thân, thì Phật ấy có quan hệ gì với công tu chứng đâu, vì chưa có phước đức công hạnh để trang nghiêm thân thể. Lời chú giải rằng: không diệt rõ công đức trang nghiêm, thể Pháp Thân trống không, là chỗ bị Thiên Long Bát Bộ khinh hèn. 16. Cây Thụ Dương, lớn nhất giữa các loại cây trên thế giới nên gọi Thụ Dương, cây chúa. Tự Phẩm Kinh Pháp Hoa nói: cõi nước tự nhiên xinh đẹp lạ lùng, như bông nở rộ của cây chúa trên trời. Cây lớn nhất thế giới đây tức là cây Ba Lợi Chất Đa, ở trên cung trời Đau Lợi, mà trong Kinh Khởi Thế cuốn thứ 6 và Kinh Trường A Hàm cuốn 20 đều có nói. 17. Nhất thế nghĩa thành, gọi đủ là nhất thế nghĩa thành tựu, tức tên hồi còn làm thái tử của Phật, mà dịch nghĩa bởi danh Tát Bà Hạt Thích Ca Tất Đạt, đời Đường dịch nhất thế nghĩa thành tựu, cựu dịch Tất Đạt là sai. Với nghĩa trên, thấy trong cuốn Bảy Bộ Tây Dực Ký, Kinh Hoa Nghiêm cuốn 12 nói, với giữa bốn châu thiên hạ, Đức Như Lai hoặc là nhất thế nghĩa thành tựu, hoặc tên là Thích Ca Mâu Ni, vì nhất thế nghĩa thành tựu là trọn nên tất cả nghĩa. 18. Dịch địa giai nhiên, đương thuở Thái Bình mà ông Vũ, Ân Tắc đã ba lần đi ngang qua cửa ngõ đều chẳng vào nhà mình. Vì cần với bổn phận đương làm việc nên được Đức Khổng Tử khen ngợi. Đương thời loạn lạc mà thầy Nhan Uyên ở nơi xóm hẻm nhỏ, trong lều tranh chỉ có một đẩy cơm, một bầu nước mà thôi. Theo người ta thì chẳng xiết nổi âu lo, mà thầy Nhan vẫn không đổi chí vui nên cũng được Đức Khổng Tử khen ngợi. Thầy Mạnh nói, Hạ Vũ, Hậu Tắc và Nhan Uyên đồng một đạo thể. Lại nói, các ngài Vũ Tắc, Nhan Tử đổi địa vị thì đều thế. Vì vẫn vui cho bổn phận dù cảnh ngộ, trường hợp có khác, chứ tâm địa vẫn đồng. 19. Tự thể tam muội, như tiền thân của Phật Thích Ca là ngài Đại Thần Bửu Hải phát nguyện tương lai ở cõi Kham Nhẫn quế độ thành Phật để tế độ chúng sanh. Mà nay lời thệ nguyện đó ngài đã chứng đặng rồi nên nói, riêng một mình ngài chứng đặng tự thể tam muội, đủ thấy trong Như Lai đọc chứng tự thể tam muội kinh. 20. Phạm Dương tên Nhẫn, kiếp sơ là ban đầu, kiếp thành nghĩa là bắt đầu mới thành cái thế giới Kham Nhẫn này. Trước nhất, trời Phạm Dương đọa xuống làm người, do lấy tên người đặt tên cho cõi, nên nói là Kham Nhẫn thế giới. Vì người tên Nhẫn, cõi phải tên Nhẫn, người, cõi kham chịu với nhau nên gọi Kham Nhẫn. Sách Huyền Tán cuốn 2 nói, các khổ khốn ngặt mà chúng sanh vẫn kham chịu nhọc nhằn, các Bồ Tát ra làm lợi lạc cho, lại bị nhiều ganh ghét mà Bồ Tát cũng kham chịu được, nên chung lập thành tên cho cõi này là Kham Nhẫn. 21. Đời ác thế là cái thời kỳ mà loài người làm việc ác rất thạnh hơn hết. Sách Tán Thiện Nghĩa gọi là ngũ trược ác thế. Trong kiếp trụ, từ cái thời kỳ mà loài người mỗi người còn sống được 2 vạn tuổi, kiếp giảm là bắt đầu sanh 5 điều ác trược. Kiếp trược là phần chung, 4 trược kia là phần riêng. Vì giữa kiếp trược nó có 4 trược ấy, bởi có 4 trược đó nên gọi là kiếp trược. Trong kiếp trược, từ mỗi người sống còn được 2 muôn tuổi thì cả thế giới đã bắt đầu xảy ra 5 trược, nhưng còn nhẹ ít. Dần dần theo thời đại biến giảm xuống thì cái trình độ 5 trược càng tăng kịch lên cao. Mà Đức Thích Ca ra đời nhằm cái thời mỗi người chỉ sống còn có 100 tuổi thì trược nó lại quá ư kịch liệt. Huống nữa lại giảm xuống đến thời mà mỗi người chỉ còn 10 tuổi là kiếp giảm đã cực điểm, thì trượt nó lại càng không thể tưởng tượng được. Hiện nay mỗi người còn sống được trong ngoài 70 tuổi, trượt nó đã quá với thời Phật ở đời 100 tuổi. Vậy từ nay bắt một kể đi thì còn 9.000 năm nữa mới đến cái thời mà con người chỉ còn có 10 tuổi là một đời, hết tiểu kiếp thứ 9. Thế thì giữa thời kỳ 9.000 năm đó, ở thế giới này, chúng sanh làm gì có những đại đồng tự do hạnh phúc vì ngũ trược còn kịch liệt kia mà. 22. Ngũ thanh, 5 điều thanh tịnh. 1. Kiếp thanh là bên cõi nước thanh thái, chẳng có cái kiếp giảm, xảy ra 4 trược như cõi quế độ nên gọi kiếp thanh. 2. Kiến thanh, nhận thấy không mê lầm dư thân kiến, biên kiến, tà kiến của cõi này. 3. Ý thanh, ý thức không tham, sân si, phiền não mê tín tu lầm luyện sái như cõi này. 4. Mạng thanh, thọ mạng vô lượng, không tăng lên 8 vạn 4.000 tuổi, không giảm xuống còn chỉ 10 tuổi, mà phải chịu cái khổ thọ mạng rút ngắn bằng sanh lão bệnh tử. 5. Chúng sanh thanh, toàn chư thiện nhân cu hội nhất xứ, đều là bậc thánh, chứ chẳng phải như nhân gian này. Cái thân quả báo súc kém, cái tâm tối dốt khiếp nhược, khổ nhiều phước ít như chúng sanh cõi này, vì đều được kết quả bởi đa thiện căn phước đức nhân duyên bằng cái tu nhân trì danh niệm Phật đã thanh tịnh. 23. Năm thống, năm thiêu, năm ác. Tạo tác năm điều ác là sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ và ẩm tủ. Đó thì khi còn sống bị lấy pháp luật của nước nhà làm hại, lúc chết sa vào ác đạo, gọi là năm điều thống khổ làm cho thân tâm bị đau khổ, khi lửa cháy nên dụ là năm điều thiêu đốt. Kinh Vô Lượng Thọ nói: ta nay làm Phật giữa thế giới này ở trong năm thống năm thiêu rất là cực khổ, để giáo hóa chúng sanh, khiến chúng sanh bỏ năm ác, trừ năm thống, lìa năm thiêu. Thế mà chúng sanh không bỏ, cứ say sưa trong biển hồ sanh tử. Phật rất đau lòng, khác nào người con bất hiếu không nghe lời, cứ tạo nghiệp, cha mẹ lòng thương lo lắng. 24. Tưởng Việt Nam. Trên hội Linh Sơn, Phật thuyết kinh Pháp Hoa, bấy giờ bậc thượng đức Thinh Văn nghe chẳng nổi pháp nhất thừa thật tướng, đứng dậy lạy Phật rồi lui về, kể cả 5.000 người gọi bằng ngũ thiên thối tịch. Và trên hội Hoa Nghiêm, những chúng chẳng thấy được cái thân tốt của Phật Xá Na, cũng là đồng một hạng nghe pháp không hiểu nổi, đành chịu thua lui về, như quân sĩ bại trận nên bảo là bại Bắc. Ngài Đức Sơn hiệu là Châu Kim Cang chẳng tin cái thuyết đơn truyền trực chỉ của Nam Tông, ngài chép ra bộ Thanh Long Sao để làm tài liệu đem qua phương Nam, đặng đánh đổ Nam Tông. Đến gần biên cảnh, ghé vào quán nước để dùng điểm tâm, mụ quán hỏi: ngài mang thứ chi đó? Kim Cang Thanh Long Sao. Kinh Kim Cang nói ba tâm chẳng thể có, vậy ngài điểm tâm nào? Đức Sơn ngài không trả lời được. Sau đến nơi, ngài long đàm gạn hỏi đôi phen, bỗng đặng giác ngộ, bèn than rằng: lẽ màu đã biện tột rồi, bộ Thanh Long Sao như mẩy long để giữa không, cả lý do của thế gian dường như một nhiễu nước thả xuống biển thẳm, có ăn nhập vào đâu. Rồi ngài đốt luôn bộ Kim Cang Thanh Long Sao, ba tâm, quá khứ tâm, hiện tại tâm và vị lai tâm. 25. A-tu-la có bốn loại, Kinh Pháp Hoa phẩm tự kể bốn loại A-tu-la. 1. Bà Trĩ A-tu-la Vương. 2. Khư La Khiên Đà A-tu-la Vương. 3. Tỳ Ma Chất Đa La Vương. 4. La Hầu A-tu-la Vương, đều có hàng trăm hàng ngàn quyến thuộc. Kinh Khỉ Thế chép rằng giữa loài A-tu-la có một nhóm rất liệt nhược ở trong chốn núi sâu cõi nhân gian, tức giữa núi phương Tây có một cái hang đá rất sâu, ở đó có rất nhiều cung điện A-tu-la. Kinh Pháp Hoa Văn Cú cuốn 5 nói: thứ A-tu-la thuộc về quỷ đạo thì ở bên đại hải, thứ A-tu-la thuộc về súc sanh đạo thì ở dưới đáy biển. 26. Qua đời tương lai là nói về khoảng cuối tiểu kiếp thứ 9 và đầu tiểu kiếp thứ 10. Kinh La Hán Hộ Pháp chép rằng cuối tiểu kiếp thứ 9 này, lúc mà cả nhân loại mỗi người chỉ sống còn có 10 tuổi là mãn đời đó, bây giờ cả thế giới đều nổi lên cái tai đau binh. Chỉ trong 7 ngày, toàn cả loài người tàn sát lẫn nhau. Lúc đó hết tiểu kiếp thứ 9, giáo pháp của Đức Thích Ca phải tiêu diệt lần. Sau cái tai đau binh 10 ngày, bắt đầu qua cái tiểu kiếp thứ 10, vân vân. 27. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Diệt Trước. Vì nghĩa lý quá ư sâu xa cao thượng mà tâm trí của nhân loại bây giờ lại cực kỳ đơn giản tối tâm, nên không tu học nổi kinh pháp ấy. Đã chẳng học nổi thì còn ai đâu hoằng truyền pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nữa, thành thử nó phải tiêu diệt trước làm vậy. 28. Thời chánh pháp đã diệt, Kể từ ngày mà Phật nhập diệt về sau đủ 1000 năm là cái thời kỳ chánh pháp. Trong đời chánh pháp đó, hễ người xuất gia thủ giới đức hoàn toàn, thuộc lòng cả ba tạng, nhất là tạng luật nên giới hạnh dễ ấn tâm trường khẩu với nhau về cái quan điểm giải thoát kiên cố, nên gọi là chánh pháp. Nghĩa là chánh thức giữ đúng phép của Phật, mà ở đây nói đời chánh pháp đã diệt là đã qua khỏi 1000 năm nói trên rồi, tức là thuộc về đời tưởng pháp. Nó tương tự chứ không được chánh thức, vì kẻ xuất gia phần nhiều không thuộc lòng tam tạng, chẳng giữ trọn hạnh giới, chỉ chuyên về văn tự ngữ ngôn hơn tu chứng. 29. Sức tổng trì Đà La Ni. Dịch là tổng trì gồm giữ, nghĩa là với việc lành giữ không cho mất, với việc ác giữ chẳng cho gây. Thể nó là niệm, định và huệ, là chỗ của Bồ Tát tu đủ công đức. Tổng trì có 4. 1. Pháp tổng trì cũng gọi là văn tổng trì, với giáo pháp của Phật, nghe nhớ giữ không quên. 2. Nghĩa tổng trì, với nghĩa lý của Pháp gồm giữ không cho mất. 3. Chú tổng trì, Bồ Tát y nơi tâm định rồi khởi niệm để trì tụng thần chú. Trì chú đã được thần lực linh nghiệm, trừ được tai nạn bệnh hoạn cho nhân dân. 4. Nhẫn tổng trì, trí chân thật của Bồ Tát nhẫn chịu giữ được thật tướng của Pháp mà không cho mất. Trong chân ngôn tông, Đà La Ni đây tức là chú tổng trì đây vậy. A. Triên để kinh này 100 năm, tức là kinh Vô Lượng Thọ cũng là kinh A-di-đà, về tiểu kiếp thứ 10 trong thời kỳ Tăng. Bấy giờ từ 10 tuổi đó tăng lên đến chừng mà mỗi người sống được 8 vạn tuổi thì kinh pháp của Đức Thích Ca đều diệt hết, chỉ còn lại A-di-đà cũng như pháp trì danh niệm Phật. Còn lại 100 năm độ sanh, vì chỉ có 6 tiếng dễ học, dễ tu với trình độ của chúng sanh. Trong thời gian đó, tăng đến mỗi người sống đủ 8 vạn 4000 tuổi là thời tăng đã mãn, trở lại giảm xuống đến lúc mà mỗi người sống còn 8 vạn tuổi. Bấy giờ, Đức Di Lặc ra đời, vân vân. 30. Nguyên gia, niên hiệu của văn đế dương lịch 424 trước dân quốc năm 1488 năm. Đời Lưu Tống miền Nam bên Tàu bấy giờ, theo dương lịch thì trong khoảng 420 đến 476. 31. Nam Bắc Triều, từ đời Đông Tấn Nguyên Đế 317 về sau gọi là Nam Bắc Triều, chiếm cứ về khu vực phương Nam gọi là Nam Triều. Có 4 triều là Tống, Tề, Lương, Trần đều là Hán tộc, chiếm cứ về miền Bắc là Bắc Ngụy, Bắc Tề, Bắc Châu. Cả Nam Bắc Triều khởi từ năm Canh Tân 420 đến năm Ất Dậu 589 là hết. Vì tùy văn đế thống nhất nước Tàu lên ngôi năm ấy, kỷ hiệu là Khai Hoàng Nguyên Niên. 32. Lưu Tống, gọi riêng về Tống Nam Triều bởi ông Lưu Vũ làm vua xưng Tống, nên gọi Lưu Tống để cho chuyên biệt với Triều Tống là ông Triệu Khuôn Dẫn làm vua sau này cũng xưng Tống. 33. Tiên Đà Bà, với danh từ Tiên Đà Bà đủ có 4 nghĩa là 1. Muối, 2. Nước, 3. Ngựa, 4. Đồ vật dụng. Chỉ có một bề tôi đủ trí thức mới có thể hiểu được, nghĩa là như lúc mà nhà vua dùng bữa, ngài gọi rằng Tiên Đà Bà, thì vị trí thần hiểu ngay là vua cần dùng muối. Lúc nhà vua tắm gội, gọi Tiên Đà Bà, trí thần biết liền là hoàng thượng cần dùng nước. Khi nhà vua làm công chuyện bảo Tiên Đà Bà, vị trí thần ấy rõ ngay là thánh thượng ngài cần dùng đồ đạc gì đó. Lúc nhà vua ngài muốn ra dạo chơi, gọi rằng Tiên Đà Bà, thì quan trí thần ấy tức hiểu là thiên tử ngài cần dùng ngựa. 34. Diêm Phù Đề, đọc đủ là Diêm Phù Đề bệ ba. Châu Diêm Phù nghĩa là giữa trung tim châu này có rừng cây Diêm Phù, dùng tên cây để đặt tên cho châu này, lại ở về phía nam núi Tu Di, nên gọi là Nam Diêm Phù Đề bệ ba. tức là cái châu mà loài người chúng ta ở đây. Luận Cu Xá cuốn 11 chép rằng, phía bắc núi Đại Tuyết, có núi Hương Tuyết, khoảng giữa hai núi ấy có cái ao nước lớn tên là Vô Nhiệt. Bên ao ấy có rừng cây Thiệm Bộ, tức Diêm Phù, hình cây rất cao lớn, trái rất ngon ngọt. Nhân danh rừng cây ấy nên đặt tên cho châu này là Thiệm Bộ Châu, cũng như Diêm Phù Châu. Chung.
Thank you.